đến dưới lòng Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương. Đến dưới lòng Chúa xót thương, con hết lo âu bận vương. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có Ngài hiện nguyện con coi thường. Có thăng vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giêsu hiện ra trước tiên với bà Maria Magdala, là kẻ đã được người trừ cho khỏi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với người mà nay đang buồn bã khóc lóc. Nghe bà nói người đang sống và bà đã thấy người, các ông vẫn không tin. Sau đó, người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác cho hai người trong nhóm các ông. Khi họ đang trên đường đi về quê, họ trở về báo tin cho các ông khác, nhưng các ông ấy cũng không tin hai người này. Sau cùng, người tỏ mình ra cho chính nhóm 11 đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy người sau khi người trỗi dậy. Người nói với các ông, anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Ông Phêrô và ông Gioan mạnh dạn ra đi loan báo làm chứng cho tin mừng. Hai ông ấy xuất thân từ đâu, là giới gì? Bình dân. Có chữ nghĩa gì không?
Không.
Ở đây chúng ta thấy các thủ lãnh, các kỳ mục và kinh sư ngạc nhiên khi thấy ông Phêrô và ông Gioan mạnh dạn, vì biết rằng hai ông là những người không có chữ nghĩa, lại thuộc giới bình dân. Họ nhận ra hai ông là những người đã từng theo Đức Giêsu. Đồng thời họ lại thấy người đã được chữa lành đứng đó với hai ông, nên họ không biết đối đáp thế nào. Họ mới truyền cho hai ông ra khỏi hội thường hội đường và bàn tính với nhau. Chúng ta thấy Chúa làm những cái điều kỳ diệu. Chúng ta vừa mới hát câu như câu 2 phải không? Hòn đá gì đó, đá hòn đít gì đó. Câu mấy? Câu gì đó vừa xong em vừa hát lại thì coi. Này rồi thật là hòn đá. Rồi 2, 3.
Này là hòn đá.
Ai suy được chia tay? Chưa thấy những điều kỳ diệu Chúa làm. Hai cái ông mà Phêrô, cái ông Gioan, những cái ông mà chữ nghĩa thì không có, lại thuộc giới bình dân, lại là những người đi theo Đức Giêsu, mà lại thấy rằng người đã được chữa lành đang đứng đó với hai ông, nên họ không biết đối đáp thế nào. Không biết đối đáp thế nào. Việc của Chúa làm diệu kỳ, có ai suy cho cùng? Ai mà nghĩ rằng hai cái ông thần đó bây giờ lại ngon lành như vậy, phải không? Nhút nhát theo Đức Giêsu, bình dân chính nghĩa không có, vậy mà bây giờ làm cái điều kỳ diệu đó mà người ta thấy rõ, cho nên họ không biết nói thế nào, cứng họng. Chúa làm cho những người khôn ngoan, Chúa làm cho những người quyền thế, Chúa làm cho những người ỷ vào sức của mình phải cứng họng vì không biết đối đáp thế nào. Mà không có nói gì không? Ông chả nói gì cả. Ông làm gì? Là. Còn họ thì thích đối đáp, họ thích đối đầu, họ thích đối lập, đối đáp, đối đầu, đối lập, đối kháng, đối phó. Họ lắm thứ đối lắm, đối lập, đối kháng, đối đầu, đối phó,
đối chọi.
Cần mỗi cái đối nhất là họ không đối gì? Đối thoại. cái đối thoại thì không chịu, thì không thèm làm, không chịu làm. Đối thoại có nghĩa là phải cởi mở, cả hai bên cùng ngồi với nhau, kẻ nói, người nghe, kẻ nói, để đi tìm đến một đáp số chung, để đi tìm đến một cái sự cảm thông, để thể hiện lòng thương xót. Đối thoại là thể hiện lòng thương xót. Lòng thương xót là một sự cảm thông. Mà muốn cảm thông thì phải lắng nghe nhau, nhìn vào mặt nhau đi, và hãy nói với nhau thật tình như chưa bao giờ. Còn ngần ngại nhau chi mà không nói với nhau lời tha thiết trong tâm hồn. Nhìn vào mặt nhau đi và nói với nhau. Nhìn vào mặt nhau đi và chú ý lắng nghe thật tình như chưa bao giờ. Còn ngần ngại nhau chi mà không nói với nhau lời tha thiết trong tâm hồn. Ngần ngại gì mà không nói với nhau, ngần ngại gì mà không lắng nghe nhau. Mình ngại ngần, không nói, không lắng nghe nhau, vì mình cứ đối đầu, đối chọi, đối kháng, đối lập, đối phó, đối nghịch, đối thứ đối hết. Mà cái cần nhất là đối thoại, mình lại không làm chuyện đó. Cho nên là những cái người thủ lãnh biệt phái, rồi những cái người luật sĩ, những cái người Pharisee luôn luôn là đối đầu, đối lập, đối nghịch với Đức Giêsu. Suốt 3 năm Chúa giảng đạo, gặp mấy cái tay đó là Chúa cũng thấy mệt lắm. Có lần mà Chúa phải thở dài, phải không? Có lần mà Chúa phải thở dài, ta còn phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ nữa? Bao giờ, cho đến bao giờ? Chúa còn phải thở dài trước cái lòng dạ cứng cỏi của con người ta, trước cái cao ngạo của người ta. Thà rằng nó không biết ấy, thì nó dễ dạy, như là các tông đồ ấy. Không biết thì không biết hẳn đi, hoặc nó hiểu biết thì hiểu biết rõ ràng đến đến chốn, như là follow sau này đi, phải không ạ? Còn đây nó dở ương ương, ương dở, hiểu biết cứ lơ đến không đến nơi đến chốn, mà lại tưởng rằng mình hiểu biết. Cái đó mới là cái chết. Học hành chưa ra gì mà tưởng rằng mình đã học hết chữ của thầy, đó mới là cái chết. Và những người đó lại hay nói chữ, lại hay thích đối thoại, lại hay thích đối kháng, không thích đối thoại mà lại thích đối kháng, thích đối đầu. Bây giờ cũng có nhiều người anh chị em chúng ta thấy là đi học kinh thánh để mà hiểu biết, và cái sự hiểu biết đó phải đi đến sự yêu mến Chúa và yêu mến anh em, đừng quên chuyện đó. Đôi khi ta học kinh thánh xong, thế lại cậy vào cái sự hiểu biết đó của mình, gặp ai cũng đi đối đầu, đối kháng, đối phó, đối chọi, đối nghịch, cứ đi cãi, lấy kinh thánh ra, câu này, chữ này ra, rồi đối kháng, rồi chất vấn, rồi thì thắc mắc, rồi thì bẻ. Đôi khi còn thách đố cái linh mục, thách đố, biết rồi, nhưng mà giả vờ hỏi, để coi ông trả lời sao. Rồi lấy ra trích dẫn là Gioan đoạn 9 câu 7, Gioan câu B đoạn 10 câu 5, rồi bắt theo đoạn 3 câu 1, vân vân. Để mà chứng tỏ rằng ta đây rành kinh thánh lắm. Để làm gì thưa anh chị em? Tại vì mình yêu mến kinh thánh, tức là yêu mến Đức Kitô. Mà yêu mến Đức Kitô có nghĩa là yêu mến anh em của mình. Mình yêu mến kinh thánh, mình yêu mến Đức Kitô, mà lại không yêu mến anh em của mình, mà lấy kinh thánh ra để mà làm cho lòng mến giữa anh em với nhau nó sứt mẻ, thì còn gì nữa không? Ta đã bán rẻ lời Chúa rồi, ta đem lời Chúa ra, ta làm phương tiện để đấu đá lẫn nhau rồi. Nguy hiểm vô cùng. Mình cao ngạo về cái sự hiểu biết của mình, lúc nào cũng lấy lời Chúa ra trích dẫn. Đó để làm gì thưa anh chị em? Đó để làm gì? Những người luật sĩ, người biệt phái như thầy tư tế ngày xưa nó cũng nói rất lành vậy. Họ còn thậm chí còn lấy lời Chúa cột trên trán mà, thấy không? Nhắc nhở mình mà, thuộc từng câu từng chữ, rồi bao nhiêu luật, 365 khoảng luật cấm, rồi bao nhiêu khoảng được mới được làm. Họ rành luật quá mà để làm cái gì? Chữ nghĩa chỉ làm cho chết mà thôi, thần khí mới làm cho sống. Cho nên là những người này hôm nay bắt đầu cứng họng rồi, không biết đối đáp thế nào. Tại vì những người này là quen rồi, xưa đến giờ là từ thầy Giêsu, giết được thầy Giêsu rồi. Vì mấy thằng loe ngoe này ngóc đầu lên, thầy mày ta còn chơi, huống chi là mày. Mày ngon à, tưởng mày ngon à. Cuối cùng không biết đối đáp thế nào, vì rõ ràng biết cái hai ông này là người không chữ nghĩa và thuộc giới bình dân, nhưng mà đồng thời lại thấy rõ ràng là người mà ông ấy được chữa lành đây đã đứng sờ sờ trước mặt đây nè, chứng cứ rành rành đây này, nói gì nữa không, cứng họng, cứng họng. Chúa làm cái tảng đá mà loại xây, thợ xây loại bỏ trở nên đá tảng góc tường. Đức Giêsu mà mấy ông loại bỏ lại trở nên là nguồn ơn cứu độ. Mà những con người mà người ta tưởng rằng vứt đi rồi đó, tưởng thứ đồ bỏ rồi đó, bây giờ lại làm Chúa dùng những thứ đồ bỏ đó làm cho họ phải bỏ đi, không đối đáp được nữa, không đối đầu được nữa, không đối kháng được nữa, không đối chất được nữa. Ngon làm đi, ngon nói đi, tấm đồ chả nói gì cả mà làm. Làm đi thương chị em, nói nhiều quá, dẫn giải chú giải nhiều quá, lý thuyết nhiều quá, mà quan trọng là làm, thực hành và sống. Điều đó mới là làm chứng. Chúa nói là kết tin mừng, Chúa nói anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Loan báo tin mừng là làm chứng về những điều mắt thấy tai nghe, như là Phêrô và Phaolô nói rằng phần chúng tôi những gì tai đã nghe mắt đã thấy chúng tôi không thể không nói ra. Những gì tai nghe mắt thấy không thể không nói ra. Chúng tôi chỉ nói những điều mắt thấy tai nghe thôi, còn tùy các ông tin hay không tin, tùy các ông. Tôi không có gì để đối chất, tôi không có gì để đối đầu, tôi không có gì đối kháng, tôi cũng chẳng có gì phải đối phó. Chúng ta hãy tuyệt đối tránh những cái đối đó đi. Chỉ có một cái đối duy nhất là đối thoại thôi. Những anh em tin lành chẳng hạn, thì họ đọc Kinh Thánh, học Kinh Thánh, hiểu Kinh Thánh nhiều lắm, mình bái phục họ, phải nể phục họ, phải không? Vì cái sự hiểu biết, ham mê học hỏi Kinh Thánh của họ, mình phải thấy xấu hổ. Anh em mình Công Giáo đôi khi có cái phần thiếu sót trong đó, cái gì cũng lơ mơ, không có nắm rõ lời Chúa cho nên dễ bị hoang mang, không hiểu biết đến nơi đến chốn cho nên đâm ra hoảng sợ. Vì vậy mà dễ bị người ta lôi kéo theo. Ta nói bị nghe có lý quá mà, dễ chết lắm, đúng không ạ? Lòng yêu mến Thiên Chúa mình phải mạnh thì mới thắng được cái đó. Lòng mến Thiên Chúa lơ mơ, rồi hiểu biết cũng lơ mơ, cho nên là hai cái lơ mơ gặp nhau thành lờ mờ. Yêu mến cũng lơ mơ mà hiểu biết cũng lơ mơ, dành lờ mờ thì nó nắm đâu người ta kéo đi đó thôi. Nguy hiểm vô cùng, nguy hiểm vô cùng. Cho nên họ biết được cái yếu của anh em Công Giáo mình, của những người kia theo Đức Giêsu, của những người Kitô, cho nên họ đánh vào cái đó là mình bị gục ấy, bị gục. Còn nếu mà cấm thì chắc gục, có khi càng cấm mình càng hăng, càng cấm càng hăng, thế không ạ? Nhưng mà không cấm, nhưng mà giờ tôi với anh ngồi nói coi này, anh hiểu biết như vậy, tôi hiểu biết như thế, anh thử nói có đúng không? Tôi nói lại coi anh có hiểu biết đối nơi chỗ không? Khóa miệng mình, tại vì hiểu biết lơ mơ, yêu mến lơ mơ thành sống đạo lờ mờ. Hiểu biết lơ mơ, yêu mến lơ mơ, sống đạo lờ mờ. Anh nghĩ nó cứ lờ mờ, trên đạo không có sáng lên được, không có làm cho người ta thấy được cái sáng của cái đạo rõ ràng trong suy nghĩ, rõ ràng trong lời nói và rõ ràng trong hành động xuyên suốt sợi chỉ đỏ. Hiểu biết đến nơi đến chốn, nói đến nơi đến chốn và làm đến nơi đến chốn, không có lơ mơ và lờ mờ. Ta thấy hai ông Phêrô và Gioan nói rất rõ, điều tôi thấy, điều tôi nghe, tôi không thể nói, tôi không thể không nói được, không thể nào cấm được. Và mấy ông thách đố, vậy thì vâng lời Thiên Chúa hay là vâng lời người ta? Các ông thử cho tôi biết, vâng lời ai? Yếu quá. Vâng lời ai? Vâng lời Thiên Chúa hay vâng lời người ta? Phải vâng lời ai?
Thiên Chúa
bảo là ta phải ra đi làm chứng, người ta bảo rằng ra đi làm chứng là chết. Ta ra đi hay không ra đi?
Ra đi.
Ra đi là vâng lời ai?
Chúa.
Mà không ra đi là vâng lời ai?
Người ta.
Chúng ta phải lựa chọn. Đôi khi mình phải lựa chọn. Có những cái mà người ta thách đố mình, người ta thách đố mình, lựa chọn đi. Nếu mà theo tôi, nhà cao cửa rộng, đúng không? Nhà cửa rộng, chỉ cần một điểm đơn giản là anh cất dùng cái tòa này cho tôi một cái, vậy thôi. Còn nếu mà anh để cái toàn này thì bước ra khỏi nhà này ngay. Chọn đi, vâng lời người ta hay vâng lời Thiên Chúa? Bắt đầu sợ rồi, sợ ra khỏi nhà bắt đầu nó yếu rồi, nó hăng lắm bây giờ nghe tới phải ra khỏi nhà sợ rồi. Nghe hai cái ông kia hăng lắm bây giờ im. Đây, nhà cao cửa rộng cho anh. Chỉ một điều đơn giản là anh bỏ dùm cái tòa đi thôi. Cất Đức Mẹ, cất lòng thương xót Chúa đi dùm tôi. Còn nếu mà anh để, anh bước ra khỏi nhà. Nào, lựa chọn. Lựa chọn Thiên Chúa hay người ta?
Thiên Chúa.
Thiên Chúa thì ra khỏi nhà, chịu không?
Chịu.
Còn lựa chọn người ta thì ở trong nhà, chịu không?
Không.
Chịu không?
Không.
Có lúc chúng ta phải có những cái phải đánh đổi như vậy. Phải đánh đổi như vậy. Rồi có nhiều cái trong cuộc sống của mình phải lựa chọn giữa Thiên Chúa và con người. Nhiều lắm thưa anh chị em. Ngay cả chuyện là bìa cô có người yêu. Bìa cô có người yêu mà cô yêu người ta là hết linh hồn, hết sức, hết trí khôn. Phải không? Bìa mỗi cái điều là người ta có vợ rồi. Giờ cô tính sao? Đấy, vì người ta có vợ rồi. Bây giờ nếu mà yêu người ta thì ông là tổng giám đốc mà, nhà lầu, xe hơi, danh vọng, có tất cả mọi cái. Còn nếu mà bỏ thì mình không còn gì nữa để lựa chọn. Vì luật giáo hội không cho phép mình lấy người có vợ. Thế không ạ? Người ta có vợ rồi, mình đâu có lấy. Mà thế gian thì lấy thoải mái. Tới bao nhiêu cô ca sĩ, bao nhiêu diễn viên minh tinh, bao nhiêu hoa hậu ấy. Toàn những người đẹp, mà người đẹp ấy toàn là xài đồ second hand không? Thấy không? Mà toàn là lấy hết ông này ông kia là toàn là qua tay hết người kia rồi. Mà nó sẽ đâu cần, mới là có tiền. Còn chẳng cần, muốn nói gì nói thì nặng, muốn sao phải không? Đó người ta vâng lời ai? Thiên Chúa hay vâng lời người ta? Người ta. Đúng người người ta. Còn sao trở lại vấn đề sao lấy hay không lấy?
Không lấy.
Không lấy ai?
Không lấy người ta.
Không lấy người ta lấy ai?
Chúa.
Ồ, phải lựa chọn thôi. Thấy chưa? Phải lựa chọn khó lắm. Khó lắm chứ đâu phải dễ. Cũng giống như là bây giờ tôi đi tu cũng vậy, tôi cũng phải lựa chọn giữa Thiên Chúa và người ta. Nếu mà tôi muốn làm hài lòng anh chị em, lễ giảng một phút thôi. Ông cha này ông đi lễ, ông cha này đi sau lễ nó ngon lắm, rủ nhau nó bảo đi lễ này ngon lắm, bảo ngon cái gì? Mình bảo ngon cái gì nói tôi nghe coi. Lễ này lẹ lắm, lễ ngày thường có 15 phút, đi chủ nhật có 30 phút à? Xuống nó đi kéo nhau rồi ngồi tới ngoài đầu ngõ kìa, đông lắm. Ông cha này hay lắm, hay gì giảng năm ngày thường 15 phút, chủ nhật 30 phút. Thì bây giờ tôi bị cám dỗ. Thế không? Là vâng lời Thiên Chúa hay vâng lời người ta? Thấy chưa? Nếu vâng lời Thiên Chúa thì mình phải giảng lời Chúa cho đến nơi đến chốn. Mà giảng lời Chúa đến nơi đến chốn thì dĩ nhiên là người ta phải mất thì giờ, ta phải ngồi ta nghe. Mà người ta nghe, người ta không thích thì người ta bỏ về. Trên lễ của mình ế. Ví dụ thế, lễ mình ế, mà lễ kia đông, mình lựa chọn nào? Ế hay đông? Không những ế mà lại còn thu hoạch kém. Thất thu nữa. Thế ông nó bị cắm dỗ ghê lắm thưa anh chị em. Rồi đi đâu người ta cũng gặp mình, ta chê là làm lễ dài ấy, cũng bị chê nữa. Mà phải chấp nhận là dĩ nhiên là mình nói cũng phải phù hợp với cái tâm lý của con người, cũng phải đem lời Chúa vào trong thực hành của cuộc sống, mà nói bằng tất cả những cái gì mà có thể làm cho người ta cảm thấy nó không có chán, mà cảm thấy nó say mê được lời Chúa. Mà muốn vậy thì mình phải dành nhiều thời giờ ở bên Chúa, nghe Chúa nói với mình rồi mình nói lại cho người ta, chứ không phải là mình nói cái của mình cho người ta. Mà trong khi đó anh em họ đang coi TV, họ đang coi đọc banh, họ đang hát karaoke, họ đang đi du lịch. Còn mình đi cặm cụi đọc sách, cặm cụi đến nhà chầu thánh thể của mình. Với lời ai vậy? Thiệt quá. Anh em đi chơi với lời ai? Anh em họ đang thoải mái, thiệt quá, vâng lời ai? Giờ họ đang là chẳng phải bận tâm gì hết, mình cứ phải cắm cặm cụi cụi vâng lời ai? Thì cứ Chúa à? Tôi thấy hàng ngày tôi cứ phải trả lời những câu hỏi đó. mình đi theo Chúa cứ phải trả lời những câu hỏi đó, vâng lời Chúa hay vâng lời người ta đây? Mà vâng lời Thiên Chúa thì Chúa nói con đường thanh thang nhiều người đi dẫn đến diệt vong, còn con đường quanh co khúc khỉu, con đường hẹp thì dẫn đến hạnh phúc nước trời, dẫn đến thiên đàng. Thiên đàng đâu chẳng thấy, chỉ thấy quanh co, chỉ thấy khúc khỉu, chỉ thấy gập ghềnh, chỉ thấy gian khổ. Trong khi đó thấy trước mắt là con đường rộng thanh thang, thế gian nó réo gọi, nó mời gọi vâng lời Thiên Chúa hay vâng lời người ta? Vâng lời ai đây? Nhà bè nước chảy chia đôi, ai về Gia Định Đồng Nai thì về. Bây giờ muốn về Gia Định hay Đồng Nai? Muốn về nước Thiên Chúa hay là nước ma quỷ? Muốn về nước Thiên Chúa mà lại chọn con đường rộng rãi, chị khôn à, được lời lãi cả và thế gian mà rỗi linh hồn thì còn gì bằng. Con người mình nó yếu đuối là như vậy thôi. Các tông đồ mà không có quyền năng của Thánh Thần thì cũng như thế thôi, cũng lựa chọn là vâng lời người ta thôi. Vì vâng lời người ta nó sướng lắm. Thứ nhất là đi đâu người ta cũng chiều chuộng mình, người ta cũng quý mến mình. Nhất là những người giàu có mà mình làm hài lòng người ta là người ta chiều cho đến bến. Hôm nay cha đến làm phép nhà cho con, hôm nay cha đến ăn sinh nhật của đứa cháu nội của con, hôm nay đến thôi nôi của đứa cháu gái, của đứa bạn, của đứa con út, của đứa cháu của con. Mình cứ có mặt mình chiều theo người ta mà, thì ta quý mến lắm, thấy không? Rồi người ta có gì là mình đều xuất hiện hết bên cạnh, người ta cảm thấy là mình chiều người ta thì người ta chiều mình. Thế thôi, ta thích cái gì thì con chiều vậy thôi. Mà bây giờ mình nói không, chuyện đó không cần thiết. Có người nói cha mẹ con chết, cha con đến chia buồn, bảo mẹ con chết để có ai đến không? Giêsu mấy trăm trà, rồi cả chục giám mục, rồi bao nhiêu là đoàn thể, bao nhiêu là cái này cái này đến khác đến, đồng lắm để xù thiếu mỗi cha thôi. Bảo thôi vậy được rồi, cha cứ tưởng là không có cha nào đến, không có ai đến, cha sẽ đến, còn không cho đến cha cũng đến, cha cũng tìm đến cho bằng được. Nhưng mà vì có quá nhiều rồi, thôi con à, để dành cho người khác chứ còn bao nhiêu người nghèo thì ai đến thăm họ, có cha nào đến, có cha một nào đến với họ. Vậy cha chẳng có biết điều gì hết. Lật lên rồi vậy thôi thì cha đến con gửi cho cha tiền lễ, tiền lễ mẹ con xin nhiều lắm. Tôi nói nếu mà con muốn xin lễ cho mẹ con thì con đến con xin cha chứ, cha đâu phải cha đến cha xin con. Sao cha lại phải đến xin con là sao? Con muốn xin lễ cầu nguyện cho mẹ con thì con phải đến với cha để cha xin lễ cầu nguyện cho mẹ con. Mẹ con nhiều tiền lắm mà cha không đến, với cha khác đến. Ồ thì ai muốn đến thì đến, cha không đến nên thì thôi. Ừ, thì thôi thôi, biết sao vậy, biết sao vậy, thôi thì thôi để mặc người ta, thôi thì thôi thế, thế thì thế thôi, có ngần ấy thôi, thôi thì thôi nhé, có ngần ấy thôi, chỉ có ngần ấy thôi. Không phải là dùng đồng tiền mà điều khiển tôi được đâu, không phải dùng đồng tiền mà muốn lôi kéo ai đến cũng được đâu, không phải dùng đồng tiền mà muốn làm gì cũng được đâu, không phải dùng đồng tiền mà mua đất thiên đàng được đâu, mua lễ được đâu, có đâu. Từ đó là tôi bị ghét. Nó đồn tránh xa mình. Mấy người khác nói cha tội cha to lắm, tôi gặp đứa bảo tội cha to lắm. Tôi tội gì? Tội chọc tức người ta. Mà sao chọc tức người ta? Thì người ta nói đến thì đến đi, người ta cho không chịu lấy. Cứ người ta cứ bắt tôi đến là tôi phải đến à? Cứ người ta cho thì tôi phải lấy cái đó à? Cho đồ ăn cắp lấy không? Người đến sòng bài đến không? Thì thôi chứ. Vậy, nhưng mà người ta có tiền, người ta này, cha chiều người ta để cha xin gì chẳng được, cha làm gì chẳng được. Mà người ta cho bác ái, kìa, xin lỗi ạ, làm việc bác ái thì người ta phải cảm ơn tôi chứ tôi không phải cảm ơn người ta. Vì nhờ có tôi nha, mà anh tôi làm, đáng nhẽ là cái tiền này Chúa trao cho anh là anh phải đi giúp người nghèo. Mà anh không đi được thì tôi đem đi giúp anh. Anh phải cảm ơn ai? Anh cảm ơn tôi cảm ơn anh. Tại sao anh lại giận tôi? Vì tôi không cảm ơn anh thì tôi không dương tên anh lên bảng nhân nhân thế này thế khác là sao? Mạnh Thường Quân là sao? cái đó là bổn phận của anh, trách nhiệm của anh. Chúa trao cho anh 10 nén thì Chúa đòi anh 10 nén. Chúa trao tôi có một nén, tôi lấy đâu tôi ra 10 nén? Vì tôi làm chứng minh anh phải cảm ơn tôi chứ đâu, tôi cứ phải cảm ơn các anh vì các anh cho tiền người nghèo, tôi cảm ơn là sao? Hả? Vừa phải thôi chứ. Cứ chỉ bảo trả dạy, chấp nhận dạy chứ biết sao giờ. Theo Chúa không phải chấp nhận thôi, vâng lời Chúa là dạy là khờ. Cái khờ, cái dạy trước mắt thế gian là sự khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa. Mà cái khôn ngoan, cái mạnh bạo trước mặt thế gian là khờ dạy, là yếu ớt trước mặt Thiên Chúa. Mình lựa chọn. Nói vậy thì nói chứ thương chị em, không có dễ đâu. Không có dễ mà nói mà mạnh bạo được như vậy đâu. Vì nó đồng tiền nó thơm lắm, vì người giàu nó dễ chịu lắm, đúng không? Nói thật chứ giờ ngồi xe hơi với đi xe đạp ai thích cái nào? Nói gì nói gì, ngồi đi nhà lầu với lại nhà sàn vách đất ở cái là nhà nào?
Nhà lầu.
Vậy thôi. Mà Thiên Chúa lại chọn cái nghèo khó. Chúa lại không sinh ở ở bệnh viện quốc tế, lại sinh ở hang Bethlehem bỏ lứa mới chết mình ấy chứ. Chúa lại không chết có lễ đồng tế, có mấy trăm vòng hoa, có bao nhiêu hội kèn, mà Chúa lại chết ở đâu? Thập giá thì Chúa lại chôn ở đâu? Cái mồ của ai? Mồ nhờ người ta, chứ không phải là cái nghĩa trang quốc tế bây giờ đâu, nghĩa trang công viên bây giờ đâu. Thế bị khổ chứ, theo Chúa thì thầy thế nào? Cho thế đó thôi. Thầy học trò không hơn thầy được, bằng là may rồi. Người ta đối xử với thầy thế nào, người ta cũng sẽ đối xử với các con như vậy. Theo thầy mà muốn hơn thầy là sao? Áo không mặc qua đầu. Áo sao mặc qua khỏi đầu được? Mày cứ lấy áo mà chùm đầu mày. Áo thun. Thế thì ta thấy rõ ràng là các tông đồ mà không có sức mạnh của Thánh Thần ấy, thì cũng bế tắc. Cũng bế tắc rõ ràng là bao nhiêu lần Chúa hiện ra, các tông đồ có tin đâu. Lần thứ nhất là hai môn đệ trở, lần thứ nhất là hiện ra với ai? Bà Maria Magdala, là kẻ được Chúa trừ khỏi bị quỷ. Bà về báo tin cho những kẻ từng sống với người mà nay đang buồn bã khóc lóc. Báo tin cho những kẻ đã từng sống với người. Đã từng sống là quen hay lạ?
Quen
rồi. Người nhà hay là người hàng xóm?
Người nhà.
Đã là người nhà, đã là người quen. Báo cho họ rồi mà họ vẫn không tin. Đấy, thấy chưa? Ông Phêrô, ông Gioan mà mạnh dạn được như là hôm nay là sau khi được Thánh Thần. Chứ còn Thánh Thần chưa ban thì hai ông cũng như các tông đồ khác chẳng tin. Dù rằng bà ấy đã nói rằng điều mắt tôi đã thấy, tai tôi đã nghe, tôi không thể không nói, mà họ cũng không tin. Cho nên Phêrô và Gioan ngày hôm nay cũng nói điều đó, và những người Do Thái cũng nhất định không tin. Và ngày hôm nay lòng thương xót của Chúa qua Thánh Faustina đã bày tỏ rõ ràng qua các Đức Giáo Hoàng, từ Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 và bây giờ là Đức Giáo Hoàng Francisco, tỏ cho người ta về lòng thương xót Chúa mà người ta cũng vẫn
không tin.
Thế thôi. Thế thôi, ta thấy không? Lòng dạ con người là như vậy, chứ phải có Thánh Thần, phải có Thánh Thần tràn đầy. Rồi lần thứ hai là người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác cho hai người trong nhóm các ông khi họ đang trên đường về quê. Họ trở về báo tin cho các ông khác, nhưng các ông ấy cũng không tin. Trước thì bảo là đàn bà không tin, điền hai người là đàn ông nói mà cũng không tin. Ta thấy Chúa, Chúa cứ đi từ từ. Trước thằng bảo là đàn bà là quán gà, ảo giác, ảo tưởng. Mấy bà là hay nói tưởng tượng là lắm, có tin mấy bà. Rồi thì chấp nhận đi. Bây giờ không tin mấy bà thì sai mấy ông, không tin một người thì sai hai người. Đấy, một người một bà mà sao tin, nhớ bà ấy mắt quán gà sao? Bây giờ một người không thấy phải hai người, đàn bà không chịu thì đàn ông. Hai ông thần này về nói nó có tin không? Vẫn không tin, vẫn không tin. Rồi sao nữa thưa anh chị em? Rồi sau cùng người tỏ mình ra cho nhóm 11 đang khi các ông dùng bữa. Bìa một người không chịu, hai người, bìa tới bao nhiêu người? 11 người. Mà lúc đó thì người này đang ở vườn, người đang này kia, bìa đang dùng bữa. Đang dùng bữa là tỉnh hay là mơ?
Tỉnh.
Chứ không phải đang ngủ bảo là mơ. Đang dùng bữa là đang tỉnh lắm mà nha. Lúc mà ăn là lúc tỉnh lắm mà. Món nào là biết á. Cái đọc kinh kính mừng sáng danh còn lộn á. Đọc kinh tinh tính rồi còn lộn lên lộn xuống, nhưng mà ăn là tỉnh lắm, phải không? Món nào là chính xác món đó, phải không? Đúng có lộn thì chó sang thịt gà được. Có lộn không?
Không,
con chó giả gì? Chó còn giả cây. Heo giả cây chứ, mà chó giả cây thì có gì. Thì có thể làm vì mùi thì mùi thịt chó, mà là thịt heo, gọi là heo giả cây chứ đùi chó giả cây không. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy người sau khi người Chúa dậy. Bởi lẽ không chịu tin những chứng nhân. Chúa khiển trách đấy nhé. Ngày hôm nay Chúa sẽ khiển trách chúng ta nếu chúng ta cứng lòng không chịu tin những người đã mắt thấy, đã tai nghe, đã làm chứng rằng họ đã được đụng chạm đến Chúa, được tiếp xúc với Chúa. Nào, chị Lê, chị làm chứng cho mọi người nghe thử thôi. Và cho chàng hoa tay đón mừng chị này.
Dạ, thưa cha và cộng đoàn. Con là Anna Trần Thị Phúc. Dạ, năm nay con 55 tuổi. Dạ, con ở giáo xứ Sông Thuốc. Dạ, hôm nay thì con lên con làm chứng về những ơn mà Chúa đã chữa cho con. Dạ, dạ, năm con 20 tuổi á, thì con lấy chồng là người ngoại đá, là người ngoại giáo. Và lúc mà lấy chồng thì tại khi lấy chúng con thì quen mới có 3 tháng thôi, nhưng mà khi mà bố con biết là con quen người này á, thì bố con bắt là phải người đó phải bước tới hôn nhân, chứ nếu không thì ông sẽ không chấp nhận cho quen nữa. Rồi xong đó rồi thì người này thì cũng về nói gia đình là lên cũng bước tới. Rồi bố con nói là nói chung là không có ép phải theo đạo, như đạo ai nấy giữ. Đó, thì xong cái bố con nói chứ bây giờ ví dụ như hai vợ chồng mà đi trên cầu mà người vợ mà rớt xuống thì chồng cũng phải nhảy xuống vớt vợ lên, thì mình không nên là ép người ta theo đạo. Rồi xong rồi khi mà chúng con đám cưới xong thì sinh đứa con đầu lòng thì chồng con là không có cho con đi lễ nữa. Và suốt cho tới 13 năm là con không được bước tới nhà thờ. Đến năm 91 thì con bị một cái cơn bệnh, là con bị lao phổi. Thì vì như là cuộc sống là khó khăn lắm, thành ra là con phải buôn bán rồi thức khuya dậy sớm. Rồi con bị lao phổi thì con lúc mà đầu là bệnh thì con cũng nghĩ là cảm thường thôi chứ con không có sao hết. Tới chừng mà ho ra máu thì con mới đi chụp X quang, thì bác sĩ mới nói sao mà đẻ nó nặng quá, là hai cái lao phổi nát hết rồi. Thì lúc đó thì con mới nói Chúa ơi, Chúa cứu con, bây giờ con đã bỏ Chúa mười mấy năm mà bây giờ Chúa không cứu con là con chết, thì những đứa con của con họ không có ai nuôi. Xong rồi lúc đó thì Chúa cứu con nhưng mà con cũng không nhận ra nữa, con cứ nghĩ là cái chuyện tự nhiên thôi. Rồi con đi khám bệnh thì bác sĩ bắt con là phải nhập viện. Thì lúc đó thì con mới nói với bác sĩ là thôi bây giờ bác sĩ cho con là điều trị ngoại trú đi, chứ bây giờ nếu mà con mà vô nhập viện là con của con là không có ai chăm sóc hết. Mà chồng con thì không có làm gì ra tiền, chỉ có con là mua bán để mà nuôi sống chồng con thôi. Cho nên là bác sĩ cho là điều trị ngoại trú là mỗi một ngày là phải đi lên trên trạm là vừa chích vừa uống tại chỗ luôn, là ròng rã là suốt là 12 tháng, là một năm luôn. Xong rồi chưa sau cái đợt đó là con mới nhờ cái người chị bạn là lên nói với cha xứ, là cha thủ hồi xưa mà bây giờ về Tân Việt á, nhờ chị bạn nói chứ thôi giờ chị lên chị nói cha đi, thì em cũng được Chúa cứu rồi, nói cha là cho vợ chồng em lên để cha làm phép chuẩn cho, rồi đạo ấy nó giữ, chứ chồng con là không có chịu đi theo đạo, thì ông nói là nếu mà đi theo đạo vợ thì là mất gia phả, là không được thờ cúng ông bà. Cái con nhờ chị bạn con lên, thì chị bạn cũng mới lên nói cha thủ, thì cha thủ mới cho cuộc hẹn là ngày thứ bảy lên là cha nói chuyện. Xong rồi cha cũng lên, khi mà vợ chồng con lên nói chuyện với cha thì cha cũng nói khuyên với anh là cho con chở con làm phép chuẩn để con được đi lễ đi nhà thờ, rồi cho mấy đứa nhỏ là được học giáo lý. Xong rồi anh cũng hứa là anh nói là anh sẽ không uống rượu nữa, nhưng mà chỉ được một ngày hôm đó thôi, là sau đó là bệnh y như cũ nữa, ngày nào cũng uống mà hết uống bia rồi uống rượu. mà cứ say xỉn suốt luôn. Mà con á, nhiều khi con khóc, con ngồi con nói với anh là nếu mà anh uống cái này anh chết á, thì tôi không nuôi được mấy đứa nhỏ nữa, tôi không thể nào mà dạy được con. Thì ông mới nói là bây giờ á, cha mẹ ông không cản ông được thì vợ con thì không là cái gì hết. Rồi con cũng khuyên mãi không được, thôi con cũng không có nói nữa. Rồi xong nó cuộc sống nó trải dài cho tới 94. Lúc đó ở nhà thờ Đức Bà là có cha khảm giả ngày thứ tư, thì con cũng theo chị em bạn đi ra ngoài đó để mà nghe học giáo lý. Rồi xong cái con đi thì thứ tư tuần nào con cũng đi hết. Rồi ông thấy con đi chơi hoài, ông nghĩ là chắc con đi chơi, đi chỗ này chỗ kia chơi. Thì con nói bây giờ nếu mà ông không tin thì ông cứ đi theo tôi, tôi với ông đi để coi ông có tin hay không. Thì cái chiều thứ tư thì con với hai vợ chồng chở chiếc xe đạp đi, đi ra ngoài đó. Thì cho anh nghe xong nghe được khi anh về nói chứ tôi khoái ông cha này đó. Thì nói chứ thôi giờ như vậy thì nếu mà anh mà thích như vậy thì để rồi tôi nói với cha rồi đăng ký cho anh học, là học lớp với lớp Tân Tòng. Xong mới ra ngoài đó khi con với ông cũng đi đăng ký. Rồi đi học, học được mấy tháng á. Xong rồi cha bây giờ khi mà mãn khóa thì cha mới cho ra ngoài bay vô Vũng Tàu á, để mà làm phép phân phối cho bốn cặp. Lúc đó cái khóa thứ tư. Xong rồi cũng đi làm. Khi mà anh rước lễ lần đầu với thêm sức thì ở nhà thờ Sinh Bôn á. Rồi khi ra ngoài bay vô thì cha làm phép phân phối cho bốn cặp. Rồi xong về thì cứ nói chung là cuộc sống anh cũng đỡ thôi, chứ còn cũng không có bỏ hẳn nữa. Rồi sau đó rồi cái cha đi Mỹ, cha đi Mỹ. Rồi ở nhà thì anh lại đâu cũng vào đấy, cũng ngày nào cũng uống rồi say xỉn. Rồi mỗi lần con đi lễ thì anh kiếm chuyện anh la, anh mắng này kia. Anh nói là con đi chơi rồi các thứ này kia nọ. Nhưng mà có lần con đi chơi, con ra ngoài đó rồi cũng như con sinh hoạt ngoài đó. Rồi cũng như là mình giữ xe cho những người mà người ta đi học sau á. Nó đi ra nó vô cái nhóm giữ xe thì anh mới cũng la rầy con này kia cái nọ. Cái anh nói chứ lần sau mày mà đi là tao đập mày què giò. Thì con mới nói chứ bây giờ đã bỏ Chúa một lần rồi, Chúa đã cứu rồi, bây giờ mà nếu mà anh mà có đập tôi què giò tôi cũng lết tôi đi nữa, chứ tôi không có bỏ nữa. Xong rồi cái nói chung là cũng say xỉn rồi chửi lại thôi. Rồi cái tới năm 1998 là anh bệnh. Bệnh một lần, bệnh như là uống rượu nhiều quá cha. Rồi như cái bị ảo giác, rồi ngồi đâu nói nhảm đó. Cái bàn kiến vậy đó leo lên trên nó ngồi, rồi chỉ góc này góc kia là thấy những cái gì á, là nói chung là ảo giác nó làm cho anh không biết gì hết. Xong cái gia đình cũng mới đưa vào trong bệnh viện An Bình á. Vô trong đó chữa, thì chữa được cũng gần 2 tháng. Sau đó rồi có cái ông ở hàng xóm, ông thấy con là cũng lo vừa chồng vừa con rồi lo như vậy đó, thì ông cũng có ý, ông nói là ông cho mượn là ông đưa ông bữa trưa hôm đó thì ông kêu con gái hôm qua nói thôi giờ qua mời thím tư qua đi bạn nói chuyện. Cái con cũng nghe con gái ông kêu vậy cái mời cái con cũng qua. Thì lúc ở nhà không có ai hết trơn, có mình ổng thôi. Thì con cũng vô con ngồi ghế con nói anh ba có chuyện gì vậy. Thì ông nói chứ giờ tôi thấy thím vậy thôi, tôi cho chú thím mượn 4 chỉ vàng để về lo cho ông xã. Xong cái con mới nói chứ thì mình đang cái lúc mà khó khăn vậy á, thì con cầm 4 chỉ vàng mà con nghĩ là chắc ông này là người tốt. Thật là con cũng nói thôi thì cảm ơn mẹ thôi, em mượn khi nào rồi em có là em trả. Thì con cầm về nhưng mà cũng không dám xài, con để đó. Xong cái tại vì con không có biết ý đồ của người ta. Thì sau này cái ông mới nói chứ ông mới nói là ông muốn con là đi uống nước với ông. Cái con mới con ngần ngại rồi. Cái con mới nói ông này là có cái chuyện gì đây. Xong cái con mới nói cái thôi bây giờ không được, con sắp muốn chị bàn con đem con trả. Nó chứ thôi bây giờ cái chuyện đó là tôi không có, nói chung là cũng đủ khả năng để lo chứ không cần tới cái số vàng nữa. Giờ tôi trả lại cho anh. Thế là ông quê. Ông quê cái ông mới nói con, ông nói vợ ông á là bây giờ á bà qua mà nói với nó là bây giờ là ngày hôm nay là phải đi với tôi, nếu không á là tôi đánh bà. Tôi là nói chung là quậy vợ con thì để vợ con ấy quậy vợ ổng á. Thì vợ ổng qua nói con nói chứ bà Tư ơi, bây giờ ổng như vậy đó, bây giờ ổng thích bà rồi thì bây giờ á là phải đi chơi với ổng, chứ nếu không á là ổng quậy gia đình, ổng quậy mẹ con tôi, ổng đánh mẹ con tôi. Mà bây giờ nếu mà là bà đồng ý bà đi chơi với ổng á thì tôi muốn cái gì ông cũng cho hết. Đó, ông bà qua nói con vậy.
Vợ của ông nói vậy.
Dạ, vợ ông nói con vậy đó.
Vợ không ghen mà nói con.
Dạ, vậy. Thì cũng ghen nhưng mà tại vì coi như là ông làm áp lực, thành ra là bà qua mới nói con vậy. Cái con cũng sợ, cái bà mới nói chứ nếu mà không đi á, mà ông quậy vợ con, mẹ con tôi á, là tôi qua tôi nói chồng bà, tôi nói lên chồng bà. Cái con mới nói chứ trời, bây giờ thì là tự nhiên mình vô cái thế kẹt, mà bây giờ nếu mà không đi á thì cũng không được. Không đi thì đổ bể ra là cũng nhục lắm, mà nếu mà đi thì cũng chết, mà không đi cũng chết. Xong lúc đó con cũng quên mất Chúa, để con không nghĩ tới Chúa nữa. Con nói chứ tôi bây giờ nếu mà vậy thì thôi, giờ nói thôi để chiều nay đi tới cái chỗ đó uống nước. Xong cái rồi cái là bắt đầu cái là, thì con mình cũng con vô tình thôi, tại con nghĩ bây giờ con không biết thế nào con nói nữa. Cái con cũng đi uống nước. Thì em của bà là tình cờ đi hay là họ gài bẫy sao mình không biết. Kêu bà đi thì đi ngang thì thấy xong cái bắt đầu mới về, mới hô hết cả xóm lên luôn. Nó là con là không biết. Thì con mới nói chứ trời ơi thôi chết rồi, bây giờ làm sao đây bây giờ hả? Chồng con mà biết được là nhà cửa tan hoang hết, mà con không có ý nghĩ gì hết. Xong cái cứ lần nào ông vậy ha, mỗi lần mà ông muốn đi là ông kêu vợ ông qua kêu. Đó là con cứ phải như vậy. Mà con trải dài suốt cuộc sống con là mấy năm giờ, hai năm mấy ba năm là con cứ sống như vậy, con sống trong tội lỗi như vậy. Thành ra cái chuyện mà trong con nói Chúa ơi, con không muốn như vậy mà bây giờ con phải như vậy. Sao giờ Chúa cứu con đi chứ không là con chết. Rồi có bữa hả chồng con chửi hả đắng đầm này kia nọ, con cầm một nắm thuốc rồi con uống. Rồi xong đó thì cái rồi mà người nhà mới lấy chăn rồi này nọ giỏ giả thuốc cho con. Con mới nói chứ bây giờ con nhục lắm rồi, con không muốn sống nữa. Rồi xong cái chắc là con nghĩ là lúc đó là Chúa mới thử thách con, mà tại vì con không hiểu, con không nghĩ tới. Thành ra con phạm những cái tội mà con không muốn, mà con cũng không thể ngờ tới nữa. Xong rồi lấy năm 2000 là lúc đó là con trốn, con mới bán nhà, con đi về bắt con ở bán nhà để con tránh con không gặp nữa. Nhưng mà ông vẫn theo, ông cứ theo, mà con đi đâu cũng theo, con đi lễ cũng theo, rồi con đi làm cũng đi theo, con làm ở quận 10 cũng đi theo ra ngoài đó. Nói chung là đi thì không sao, mà về mình đang đi mà nhìn ra sau lưng là thấy ông ở đằng sau lưng. Chứ con nói giờ không biết làm sao bây giờ, không lẽ bây giờ mà cứ như thế này thì khổ lắm. Thì con không, lúc đó đầu óc con lúc nào cũng hoảng loạn lắm, con không biết làm cách gì nữa. Con ơi Chúa, giờ Chúa cứu con đi chứ không, nếu không là con chết. Thì tới 2008 thì ông bị bệnh hay Chúa cách ông về.
Đúng nào?
Thì ông mà ông đi theo con á, ông Chúa cách ông về.
Có đạo.
Dạ, ông có đạo. Có đạo mà.
Bà vợ có đạo.
Dạ.
Bà vợ có đạo.
Dạ, có đạo luôn. Xong rồi cái Thì về thì chồng con cũng lúc đó ông cũng say xỉn rồi, ông chửi suốt, ông chửi thế này ông chửi kia, ông nói chứ nó chết rồi đó, mày qua mày để tang nó đi. Cái con nói chứ nó thật với ông, bây giờ ông chết tôi cũng mừng, ông chết rồi bây giờ tới ông đó, con nói vậy. Thì qua năm 2000 đã chia, ông chết 2007 thì qua 2008 là Chúa cách ông này đi luôn. Tại vì con sống con khổ lắm. Nói chung là trong lòng lúc nào cũng lo sợ. Đi ngoài đường không dám nhìn ai hết, mà đi lễ thì không dám đứt lễ. Rồi xong rồi tới 2008 thì ông bị uống rượu nhiều quá đó, cái bị ung thư thực quản đó. Rồi nằm ở Gò Vấp được 15 ngày. Xong rồi về là bác sĩ trả về, thì bác sĩ cũng không có nói cái là hết hay không hết, chỉ đánh vô cái hồ sơ là chữ ca thôi. Nhưng mà mình nhìn thì mình không biết. Xong mới về nhà thì được một tuần lễ thì lại đưa vào trong gia đình, đưa cho vô bệnh viện gia đình. Thì gia đình nói là tại sao mà đưa vào trễ quá. Thì con nhỏ con gái nó mới nói chứ trời ơi, đưa đi Gò Vấp thì Vấp người ta nói khỏe rồi trả về, mà sao giờ mới có một tuần lễ lại làm mệt, bây giờ đưa vào đây. Thì vô thì bác sĩ nói bây giờ thì cứ ở đây đi, nhưng mà xét nghiệm kia nọ xong nằm đâu được 2 ngày. Cái bác sĩ nói bây giờ là thua rồi, không có làm được, coi như là giai đoạn cuối rồi, ung thư thực quản, mà cái thực quản mà nó rổ á, uống một miếng sữa là nó chảy sữa ra, thành ra là bây giờ là không có cách nào cứu hết. Thì con nói chứ thì con ở nhà lúc đó là con gái con nó mới sanh, là con ở nhà con trông cháu. Giờ mấy đứa con rể nó về nó báo như vậy thì con cũng biết, con nói chứ thôi vậy thôi thì để lên nhờ cha chủ cha xứ để lên xưng tội với lại sức dầu cho ổng, để cho ông đi bằng an chứ. Rồi lúc đó thì cha người cha có hẹn ngày lên, cha lên rồi con cũng lên đó rồi cha hỏi có muốn xưng tội không, mà lúc đó là ông cứng miệng rồi, ông không nói được nữa, ông chỉ gật đầu thôi, nhưng mà nói chung là không nói được gì hết. Rồi cha cũng cho anh đánh thắng, xong là về thì trưa ngày hôm sau là ông đi. Đó, dạ. Rồi con kể về cái ơn mà Chúa đã chữa cho con bệnh là con bị thoát vị đĩa đệm, là hồi năm 2006 là con lúc này nói chung là cũng đó là cái hậu quả của ngày xưa mình làm lụng cực khổ á cha, buôn bán cực khổ á. Con đau lưng nhưng mà con nghĩ là con đau lưng thôi, rồi con đi khám bệnh thì bác sĩ cứ cho thuốc uống, rồi cái không nói kiểu uống thuốc hoài không hết mà uống vô lại ói ra. Thế con mới đi, người ta mới chỉ đi giờ ra chấn thương chỉnh hình để mà chụp phim này kia nọ, thì con ra thì con xin chụp phim họ cũng không cho chụp, họ cho con một toa thuốc là uống mười mấy ngày đó rồi uống không hết. Rồi con lại đi thêm cái toa nữa làm ba toa luôn không hết, rồi con về. Cái lần sau đau quá con ngồi cũng không được mà con đứng cũng không được. Trong lúc cái ngày mà chôn cái đám ma chồng con á, là con ngồi mà con cứ ngồi con vỗ hai cái chân là đau hết, đau từ cái lưng mà đau xuống. Thì lúc đó trước đó thì con cũng đi ở bệnh cái viện gì mà bắt ở đường Bắc Tơ là vật lý trị liệu của quân đội á, con cũng đi ròng rã mấy tháng, ngày nào cũng đi cũng không hết, rồi ai chỉ đâu làm đó, rồi uống lá cái dây mà dây lá lốt á, là uống cứ mỗi ngày là cứ sắc uống mà uống nếu mà tính ra ký là cầm trên 100 kg cũng không hết luôn. Là bây giờ nó bây giờ chỉ còn nước là sống chung với lũ thôi chứ không có làm gì được hết. Bây giờ đau mà giờ cứ cầu xin Chúa, mà nói chung mình xin thôi, không được thì bây giờ xin mà Chúa không chữa thì thôi không xin nữa. Đó, rồi con cũng đi thầy này thầy cái ai chỉ đâu, đi Bình Dương, đi các cái, đi chỗ nào con cũng đi hết mà vẫn không hết. Sau đó con mới đi ở nhà thờ sớm thuốc á, thì nghe cũng cha sợ mới nói là ở nhà chầu thánh thể có mình có tượng lòng thương xót á, thì rất là linh đó, thì nhiều người được ơn lắm. Thôi giờ cộng đoàn có ai mà muốn xin ơn gì đó thì tới đó rồi đọc kinh này kia là 3 giờ chiều rồi con nghe thôi. Ngày hôm đó con đi lễ con nghe rồi con cũng đi. Con đi xong cái mấy cái chị trong nhà thờ mới nói chứ trời ơi Chúa thiêng lắm, chị đi rồi chị được nhiều ơn đó, chị xin ơn chị được ơn. Cái là trưa 3 giờ chiều con vẫn đi, trưa nào con cũng đi hết, rồi con xin Chúa chữa cho con đi chứ giờ cái lưng con đau quá không chịu nổi nữa, mà thuốc thì uống đủ thứ thuốc rồi cũng không hết. Xong rồi con xin mà lúc nào con đi cũng phải đeo cái đai để mà đi. Rồi đi xong rồi tới cũng ròng rã cũng cả tháng con cũng không thấy bớt nữa. Người cái bà chị con bên Mỹ về, bà gọi điện về bà nói chứ Lan ơi, nghe nói là em đi lễ đi nhà thờ nhiều lắm, mỗi lần chị gọi về thì con thì mấy người nhà nói là con đi đọc kinh. Tại chị mới nói chứ nghe nói là em đi đọc kinh thường xuyên thôi, giờ bạn của Betty ở bên đó đó là nó là thanh niên người Mỹ, nó bị không biết cái gì mà bị ruột gì đó, mà bây giờ bác sĩ mổ ra mà nói là không chữa được nữa rồi, bây giờ mổ hở rồi là không chữa được, bây giờ là chỉ chờ chết thôi. Thôi giờ em đọc kinh đi cho nó đi. Thế con nói chứ nó tên thánh là gì, nói chứ nó tên là Luca. Thôi chị nói thì em cũng đọc kinh chứ em bệnh với em xin mà em cũng chưa thấy hết nữa, mà giờ không biết làm sao. Thế con đi xin lễ, con cũng đi xin khấn xong rồi cái 2 ngày sau thì chị gọi về chị nói chứ Lan ơi, Luca nó bác sĩ nói nó tỉnh rồi, bây giờ cái ruột của nó là tự nhiên hết rồi, lúc trước là nó bị ung thư ruột sao đó mà bây giờ là tự nhiên hết mà không biết tại sao nữa. Nói với trời chắc là Chúa cứu. Trời là lúc đó là con mới biết tới lòng thương xót Chúa là Chúa cứu, mà con nói con nghĩ bụng con nói tại sao mà Chúa cứu người ta mà con xin mà Chúa không cứu con. Rồi con mới nói thôi vậy chắc là Chúa con đang đền tội vì những cái tội mà con đã phạm. Rồi con nghe chị Lũ là cũng ở đây nè, chị mới đi mua hàng chung ở xóm, chị mới đi ngang chị mới nói con chị Phúc ơi, ở nhà thờ Chí Hòa đó có cha Long dặn hay lắm, thôi giờ bà chị có đi không. Nói chứ trời em buôn bán em khi đi không được đâu, thôi nếu mà chị có đi thì chị cho em gửi thư xin khấn đi chứ em đi không được đó. Rồi cái nếu mà chị đi thì chị xin cho em cái lọc em đem về em coi, thì chị đi và chị bốc cho em cho con cái lọc. Thì cái lọc nó nói là Chúa đã cứu con khỏi hố dịch vong, vứt bỏ sau lưng mọi lỗi lầm con phạm. Thì con nghe được cái thấy cái lọc đó rồi là con người con nó nhẹ hẳn lên, con nói vậy là Chúa tha tội cho con rồi, tuy rằng Chúa không chữa bệnh cho con nhưng mà Chúa tha tội cho con là con cũng bình an rồi. Rồi xong rồi cứ tuần nào cái cũng có lần con cũng đi nhà thờ chứ mà con nói là con không biết đường đi. Thì chị mà chị lụi chứ nói là thôi giờ cứ đi 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 thôi bây giờ đến cái năm 2012 Tết năm 2012 đó. Chị mới nói là cha có dạng hồi đó là mùng 1 mùng 2 mùng 3 thì lên trên đó thì 7 giờ tối. Cái con nói nếu mà ở đường Nguyễn Minh Đậu á, thì con có thể là con đi tiền trạm trước rồi con biết chỗ rồi con lần sau con đi thẳng lên luôn. Thì tối mùng 2 Tết con đi trên bằng ngoại con về. Dạ, nhà thờ Bác Ái, dạ. Rồi tối mùng 2 Tết là con đi về sớm, con về trên mẹ xong con về. Về để con đi thẳng tới đó, con đi kiếm cái nhà thờ Bác Ái. Kiếm xong con vừa tới thì con nghe cha đang giảng, thì con đứng con nghe. Con nghe xong cái bắt đầu con mới nghe xong rồi con nhớ đường con đi về. Để con đi được cái ngày tối mùng 3 nữa. Rồi sau đó là những cái ngày thứ năm hàng tuần ở nhà Chí Hòa thì con cũng đi. Nói chung con đi, con là con bị say nắng, con mà ra nắng là con người con nó mệt lắm. Thành ra lúc đó là con đi, không cứ đi không sao hết. Có hôm đi chèn mất cả dép cả giày luôn, cứ người ta cứ đẩy tới rồi người ta đạp dép mình, cái là mình không cúi xuống lượm được nữa. Cứ thế là cứ đẩy tới, mà hai lần là con mất hai mấy đôi dép, nhưng mà không sao hết.
Lưng đau đâu?
Dạ.
Lưng đau vậy nó đẩy không đau à?
Dạ. Đông người cứ đẩy tới rồi mình cứ đùa theo rồi đạp lên dép lên giày rồi cái là tụt luôn, là mình không cúi xuống được, là cứ thế là cứ đi chân không vô trong đó mà hay là mình mang vớ cho không thôi là không biết sao mà đi nữa. Lúc đó mấy cái chân, hai bàn chân con nó bị mắc cá á, mà con đi mà dưới mà một hột cát luôn là con bị thốn liền. Xong rồi bây giờ con đi mấy lần về cái chân con nó cũng hết luôn, hết đau luôn. Mà cái lưng của con á, từ từ mình không nghĩ tới rồi nó cũng hết luôn. Nói chung là cái lưng là cái đĩa đệm con bây giờ nó cũng hết hẳn luôn. Mà lúc đó là con đi bệnh viện chính thân chị Hình nên là nó nói là cái đĩa đệm con là nó thoát vị là 2 tầng. Nó gai thì quá trời gai luôn, gai nhiều lắm mà thoát vị 2 tầng. Mà cái cột sống của cái con nó bị hẹp nữa. Mà nếu mà mổ á, thì là mổ cái ca này mổ rất là khó. Một ngày là chỉ một ca thôi. Còn mỗi những ca thường á, thì một ngày 5-6 ca, nhưng mà cái ca của con là chỉ có một ca thôi. Thì con người xong nó không chịu mổ. Xong rồi con muốn mua cái bảo hiểm ở gia đình á, con về. Con khám con nói chứ bây giờ tôi đau quá không chịu nổi. Thôi bây giờ ông bác sĩ làm sao để mà cho tôi hết đi chứ giờ tôi đau lắm. Không thể nào nổi, nằm cũng không được mà đứng cũng không được, ngủ cũng được, không làm được hết á. Thì bác sĩ nói bây giờ đau quá thì nếu mà uống thuốc không hết thì cho nhập viện. Thế con mới nói chứ thôi giờ nếu mà nhập viện thì con nghe nói nhập viện là mừng, là người ta mổ cho mình là mình mừng rồi. Nhưng con về con bàn với gia đình thì mấy đứa nhỏ nói chứ giờ nếu mà má mà vô đó nằm á thì cũng không ai vô được, tại vì đứa nào cũng có con nhỏ hết, mà nó bỏ con ban đêm thì nó không bỏ được, mà vô trong đó nằm thì con phải nằm 3 ngày. Nó không nói bây giờ nếu mà không ai trong đó thì con ở trong đó một mình con cũng không biết sao mà say sợ. Rồi con mới định là nhờ ông anh ruột của con là bây giờ khi mà con mổ thì ông sẽ vô, ông nhiều khi ông bưng dùng ly nước hay là cái gì gì đó. Con cũng đang định là con đi mổ con để sắp xếp gia đình để con đăng ký để mà cho người ta lên lịch mổ á. Xong rồi tự nhiên là con đi nhà thờ Chí Hòa được mấy lần cái được cái con lưng con nó hết đau luôn. Thế con nói trời sao hay quá. Tự nhiên ra hết đau rồi ai cũng hỏi ủa chị nào mổ chưa? Nói chứ thôi giờ không mổ nữa, giờ hết đau rồi không mổ nữa. Đó, xong rồi cái tay của con chỗ này nè, cho thấy cái tẹo này hồi xưa là nó có một cái hột như là cái hột đậu phộng á, trên đây. Cái đi đâu thì lúc mà con đi làm thì con phải mổ tại mình thấy nó dị lắm. Đi cái tay thì mà nó lòi một cục lên cho này nó dị lắm, tại đi bác sĩ nói là cái này là mình lớn tuổi á, cái khớp của mình nó thoái hóa khớp thì cái dịch cái tủy á, nó sẽ trồi ra đây, nó sẽ đưa nó dư ra ngoài như là một cái cục thịt dư ở ngay này nè. Cái con mới đi mổ một lần rồi năm 2006 là con đi mổ đi làm xong. Cái chừng mà con bệnh đau lưng xong cái hết cái đau lưng này cái đây cái nó thêm một cục của chỗ này nữa. Nó lòi một cục ngay đây. Rồi cái con nói trời ơi, em con nó mới nói chị Lụ, nó chứ trời chị Lụ ơi sao tự nhiên cái tay nó bị cục như vậy sao kỳ quá, mà giờ xin bác sĩ mổ thì bác sĩ nói không hết đâu, mổ nó sẽ lại nữa, tại vì cái là cái khớp của mình nó thoái hóa rồi nó sẽ ra cái dịch đó nữa. Cái con nói trời sao bây giờ, mà bữa đó con đi gia đình con xin mổ thì bác sĩ nói bây giờ mổ tiểu phẫu, viết giấy qua bên cái phòng mổ thì mấy ông bác sĩ ông lo ông đi tám điều dưỡng kêu họ về cái họ nhìn cái tay con, họ nói chứ trời ơi cô ơi, con nói cô nghe, cô lớn tuổi rồi cô đừng có mổ nữa, giờ cô may áo dài tay tí xíu đi để nó che, chứ bây giờ nếu mà mổ thì đau lắm, mà cô mổ rồi cô sẽ bị lại nữa, tại vì cái này là cái dịch tủy nó ra là hết rồi nó sẽ ra nữa. Không nói chứ bây giờ bác sĩ kêu mổ thì bắt cứ mổ cho tôi. Ông nói bây giờ nhất quyết là bây giờ cô đi về đi, cô suy nghĩ kỹ đi. Cái con nghĩ con nói bây giờ nếu mà bác sĩ mổ cho con thì cũng thua, tại vì con gửi xe dưới tầng hầm mà con mổ xong mà cái tay con chạy xe lên là con chạy không được. Thì nó nói thôi bây giờ đi về, lần sau đã quyết định mổ là phải đi xe ôm, một lấy xe ôm, hai đi xe buýt. Thì mình đi rồi mình về luôn, chứ còn cái xe mình chạy là mình chạy không được. Xong cái mình về, về xong nó thôi, giờ cái bệnh viện này nó không mổ mình, lần sau đăng ký bên Bình Thạnh, mổ Bình Thạnh. Rồi con về cái gì con quên luôn, con không nhớ nữa. Cái tự nhiên cái con dòm, lâu lâu con dòm đã mất tiêu. Cái cục này nó mất này, da dòm này, giờ nó mất tiêu luôn. Mà hồi xưa là con phải mổ một cục ở đây, bây giờ nó ở đây. Con nói trời, đúng là cái này là Chúa chữa. Rồi cái năm 2012 là con được cái ơn đó là mẹ con chữa bệnh. Mẹ con là coi như là đang đêm con đang ngủ, thế con nghe em con nó gọi điện, nó nói chứ chị Lan ơi, mẹ bị bệnh rồi, mẹ đưa vô Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, mà giờ bác sĩ nói là mẹ là không qua khỏi, tại vì bị nhiễm trùng quá nặng, ruột mà đau lâu quá rồi, mà tại vì mẹ con là lắng tai mà nói thì cũng ú ớ thôi, không có nói nhiều được, mà đau thì bà cứ chịu đựng, bà đau thôi, bà chỉ một lần đau là bà chỉ lên thôi chứ bà không nói gì hết. Tới chừng mà bữa hôm đó là con nhỏ em con nó cho bà ăn miếng xoài với lại một cái khúc bánh chưng. Thế là nửa đêm bà đau, đau quằn quại luôn, cái bà đau bà ói, ói mà ói cả ra máu luôn. Lúc đó là cái ruột nó bị bể rồi, cái ruột nó nhiễm trùng, ruột nó bể ra. Cái đưa vô bệnh viện xong cái bác sĩ nói không qua khỏi rồi, tại vì cái ruột nó bể rồi, nó như vậy rồi là không có chữa được nữa. Cái con mới cái thằng em con nó điện cho em, điện cho con, thì con mới nói chứ con nghe tin cái hai cái đầu óc con nó sùng xuống luôn. Con nói trời, tự nhiên giờ này mới 3 giờ khuya mà báo tin như vậy là hai cái đầu óc con ngồi mẹp xuống, con không đi lên đứng lên được nữa. Cái con nghĩ bây giờ mẹ trên đó mà giờ nghe nói như vậy mà giờ không chạy lên, lỡ có gì không nhìn được mặt mẹ nữa, mà anh em đầy, chị em đầy đủ hết trên đó rồi, còn có mình con thôi. Cái 3 giờ sáng cái con mới nói thôi bây giờ đi, xách xe con đi. Cái con nhỏ con gái con nói chứ trời ơi má ơi, giờ má đi như vậy rồi lỡ ngoài đường có chuyện gì sao, có một mình má đi thôi, để sáng đi, dù gì thì nếu mà bác sĩ nói không qua khỏi thì cũng có mấy cậu mấy gì trên đó rồi, má đi làm gì. Nói không được phải đi. Thế con mở cửa con đi, lúc đó cũng 3 giờ rưỡi thôi. Còn con đi con phóng từ đây lên trên cho tên Bệnh viện Thủ Đức á. Con nói bây giờ, con nói trong bụng, con nói bây giờ con vừa đi con đã vừa đọc kinh. Con nói bây giờ con đi ngoài đường mà nếu mà ai mà ra chặn xe là con tông luôn. Con nghe cái mà lật cho té luôn, chứ còn mình không có dừng lại để mà nó cướp xe nữa. Thế con đi lên trên đó thì bình yên không có gì hết. Lên đó xong cái anh em đầy đủ hết, nói chứ bây giờ bác sĩ nói là bây giờ là bác không có qua khỏi. Thôi bây giờ là ở nhà lo chuẩn bị đi. Thì lúc đó con mới nói ngọ em, con nói chứ thôi giờ Loan ơi, bây giờ hai chị em mình ra chỗ tượng Chúa Giêsu làm vua giang tay đó, ra đó đứng đọc kinh đi. Bây giờ chị biết có lòng kinh, lòng thương xót, thôi giờ đi ra đó đứng đọc kinh. Hai chị em đã đọc kinh ra lần Chúa thương xót rồi lần Chúa mình cô xong. Cái 6 giờ vô thì bác sĩ nói bây giờ là bà cụ chuẩn, bây giờ là người nhà ra kêu người nhà vô nói là bây giờ bà cụ rất là yếu, nhưng mà thì bệnh viện có cái thuốc rất mạnh, sợ không biết là bà già có đủ sức để mà chịu được cái thuốc hay không. Thì bây giờ nhà gia đình cũng là chuẩn bị đi, nếu mà bà già không chịu được là coi như là bác sĩ cũng bó tay thôi, không làm được hết. Cái nói chứ thôi giờ cứ để bác sĩ chữa đi, bao nhiêu cũng được hết. Rồi thế là bác sĩ vô rồi cũng nằm trong đó, là mẹ con nằm đó là 1 tháng, nằm trong hồi sức cấp cứu đúng 1 tháng. Thì bác sĩ nói là chịu được thuốc rồi, khi chịu được thuốc rồi thì êm rồi, không sao hết. Thế là chiều hôm đó là con về, con lúc đó cha đi Mỹ rồi, thì con cũng về, con nhờ con gái con lên uy tín để nó mail qua cha. Thì vừa mới mail xong thì con mới đi xuống cái nhà, con xuống nhà cái con nhỏ con gái con nói chứ má ơi cha hội âm rồi. Con nói ủa gì, mới vừa mail xong là cha trả lời liền. Con nói trời ơi, mừng quá, con làm giống như là chú nhầm lời con mừng quá trời luôn. Cái rồi về nhà cái anh con ở trên bệnh viện về điện nói mẹ qua rồi, bây giờ bác sĩ đã chữa được rồi, thôi để cứ để bác sĩ chữa đi. Em nói trời ơi tạ ơn Chúa nè ha, con bây giờ không biết sao, nếu mà con đây bây giờ nhờ Chúa là Chúa thương xót, bây giờ con là kẻ tội lỗi mà con xin những cái ơn mà con biết là người loài người là không thể làm được, nhưng mà Chúa đã cho, Chúa đã ban cho con, cho gia đình con, thì con rất là cảm ơn Chúa, con tạ ơn Chúa. Và sau đó là mẹ con là ở được 1 tháng thì về, và bây giờ là bà rồi 1-2 tháng sau thì mẹ con lại phải trở vô, tại vì tim nó lên bị tim mạch vô trong đó 1 lần nữa. Thì lúc mà mẹ đó, trong lúc đó là mẹ con nằm trong bệnh viện là 1 tháng chờ, thì cái lưng nó bị lở hết, với cái xương khu là nó lở ra một nắm bằng cái chém như vậy nè, mà nó sâu cỡ này nè, mà nó làm như cái chỗ thịt nó bị hoại tử. Rồi cái đầu thì ở ngay cái sọ này thì cũng lỡ, tại vì nằm thì cái dịch thổi nó tràn lên, nó tràn ra thì nó lỡ ở đây, rồi nằm nghiêng đây lỡ ở đây, nằm nghiêng đây lỡ ở đây, nói chung là chỗ nào cũng lở ra hết. Rồi cái mẹ con lúc mà vô trong khoa tim mạch á, thì bác sĩ mới chữa thì nói chứ bây giờ bà già không chết vì bệnh nữa, mà bà già chết vì cái nhiễm trùng.
Rồi. Bà bao nhiêu tuổi?
Dạ mẹ con hồi năm đó là năm 79, dạ 79 tuổi. Xong rồi cái con mới nói chứ trời ơi, bây giờ làm sao bây giờ, mà vẫn rửa vệ sinh rất là sạch sẽ, không mấy hết. Thì bác sĩ mới nói, cũng một tuần lễ sau thì bác sĩ mới nói bây giờ tôi cho cái thuốc để mà ra ngoài mua. Cái thuốc này của Mỹ rất là tốt, chỉ có loại này thôi chứ còn những loại khác là không hết. Thì ra ngoài mua đi, nhưng mà gia đình có khả năng hay không, nếu mà có khả năng thì mua cái thuốc này đi thì nó sẽ tái tạo mô, rồi nó sẽ từ từ nó sẽ khô lại, nó lành. Thì lúc đó con nhìn cái vết thương của mẹ con là con thấy hở ơ rồi, nó to như cái chén cỡ này mà nó sâu cỡ này, mình nhìn thấy xương, rồi chung quanh là cái thịt nó hoại tử hết rồi, mà bà già thì lúc nào cũng nằm ăn bằng ống nữa. Xong rồi con mới nói chứ trời bây giờ nếu chú ơi, giờ chú cứu mẹ con, mà chú để mẹ con như vậy thì thấy tội quá, thế giờ chú cứu mẹ con đi chứ bây giờ con cũng không biết làm sao nữa. Thế rồi vô thằng bệnh viện cái bác sĩ bác nói như vậy, cái ra ngoài mua cái toa thuốc đó thì cái toa thuốc là 400 mấy 400 420, một cái toa thuốc giống như cái tiếp kem đánh răng của mình đó, mà nó là cái dạng bột, thì rửa vệ sinh sạch sẽ xong rồi cái mình xịt nó vào, mình cứ rắc rắc nó vào, thì ngày qua ngày cái nó khô bắt đầu nó tái tạo lại, thì bây giờ là liền hẳn luôn, rồi trên đầu là cũng liền hẳn hết, mà mẹ con bây giờ là ngồi dậy được, ăn uống bằng bình thường luôn, không ăn bằng ống nữa. Dạ vâng, bây giờ là ăn uống bằng bình thường luôn, nên ăn mà ăn cháo hộp ăn bình thường luôn. Dạ con nói là những cái ơn mà Chúa ban cho con, mà con nói với gia đình thì gia đình cũng hử thôi, nhưng mà con thì con nói là gia đình con còn nguội lạnh lắm. Anh con nó thì lấy vợ ngoại đạo, rồi em con cũng lấy vợ ngoại đạo, không có phép chuẩn, không có phép gì hết, mạnh ai nó giữ. Thì giờ con đang cầu xin là cao và cộng đoàn là cầu nguyện cho anh con và em con. Rồi còn hai người đó là khô khan lắm, bây giờ cứ nói là đạo tại tâm thôi chứ không cần phải đi lễ đi nhà thờ mới là có đạo. Đó thì giờ con rất là buồn về vấn đề đó, còn những người khác thì họ đã ấy rõ hết rồi, nhưng mà còn chỉ còn một người anh với người em là như thế thôi. Đó, con xin cộng cha và cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình con.
Nghe xong mình thấy cuộc đời con người ta sao mà quá nhiều cái gian truân, nghĩa là Chúa gửi thánh giá đó đến cho mình có chịu nổi hay không. Một người phụ nữ mỏng manh, nhìn gầy yếu như thế mà thánh giá thì quá sức nặng, mà Chúa nói rằng ơn ta đủ cho con, mà thánh giá người nào thì vừa sức người đó vác. Nếu mà mình cứ nghĩ đến cái thánh giá của mình ấy, mình thấy mình chịu không nổi. Mà bây giờ nghe chị kể lại thánh giá của chị thì mình thấy mình còn nhẹ tênh. Thấy mình còn nhẹ tênh. Anh chị em lấy chồng, lấy có con cái, con chịu được cái cảnh kinh khủng như vậy. Tới đến chết luôn. Chị đâu được hạnh phúc gì với chồng, đến chết luôn. Anh chị em thấy không? Hết ghen rồi nhậu, hết ghen nhậu rồi đánh, hết đánh rồi chửi, chửi lại ghen, ghen nhậu đánh chửi. Cứ vậy suốt triền miên, từ năm 20 tuổi đến là lúc mà chồng con chết là con bao nhiêu tuổi?
Con là chết năm 2008.
Là lúc con bao nhiêu tuổi? 48 tuổi, là 28 năm trời chịu đựng, anh chị em tưởng tượng. Đấy, chồng từ năm 20 tuổi, 28 năm chịu đựng. Mà không chỉ là cái dằn vặt về mặt thể xác, mà còn cái dằn vặt ghê gớm nhất, kinh khủng nhất là dằn vặt về tinh thần. Là 13 năm trời không được đến nhà thờ, không được đi lễ. Kinh khủng lắm thưa anh chị em. Tại vì khi mà mình đau khổ về thể xác cũng như tinh thần, mà nếu mình còn được một chỗ bám víu, là còn biết được cái lòng Chúa thương xót, hay còn bám vào được Chúa, còn được đi lễ đi thờ cầu nguyện, thì nhất là đó là cái mà cái phao cuối cùng, đến cái phao cứu sinh cuối cùng dường như cũng bị cắt đứt luôn khỏi chị ấy. Anh chị em tưởng tượng suốt 13 năm như vậy, nó triền miên. Đời tu của chúng tôi nó khổ, nó đâu có đến nỗi nào nó quá như vậy được, thấy không? Em mình thấy cứ bảo là đi tu là khổ, chứ còn ở ngoài đời sống là cái đỉnh nó còn khổ gấp mấy. Tôi nói với cha, với thầy hy sinh, với sơn hy sinh, chứ còn đời sống cái đỉnh nó còn hy sinh gấp cả trăm lần, cả ngàn lần. Cứ nói ca tụng là các đấng, các bậc, các cha, các thầy đã hy sinh bỏ hết mọi sự vì Chúa. So với người chị em này, chúng tôi chẳng thấm vào đâu rồi. Chẳng thấy bỏ gì hết, vơ vào nhiều hơn. Rồi đụng tí thì than, đụng tí thì kêu, đụng tí thì ca. Chị em thấy không? Mà chị đi bao nhiêu lần chị có nói năng gì đâu, cứ âm thầm lặng lẽ như vậy. Hôm nay Chúa đẩy chị, để chị ra chị nói. Thế sợ thật đi, mình cứ thử nghĩ coi, 28 năm trời như vậy mà 13 năm mà không có được một cái tia sáng nào cả. Mình một đêm như vậy không có Chúa mà đã thấy chịu không nổi. 13 năm bị cấm vận. Mà cấm vận kinh tế nó còn chịu nổi, còn cấm vận mà tinh thần nó ghê gớm lắm thưa anh chị em, kinh khủng lắm. Vâng, mà cuối cùng thì chúng ta thấy rõ ràng là chị phải lựa chọn giữa vâng lời Thiên Chúa hay vâng lời người ta. Đúng. Chị đã một lần sai lỗi, sai vì vâng lời người ta hơn là vâng lời Thiên Chúa, cho nên nó mới kéo theo cái hệ quả nhục nhã ê chề như vậy. Nếu mà vâng lời Thiên Chúa ngay từ đầu mà quyết định không đi với cái ông kia thì chắc chắn là không bị như vậy, không bị khổ sở suốt bao nhiêu năm nhục nhã ê chề như vậy, vừa thân xác bị nhục nhã rồi tiếng tăm cũng bị nhục nhã, rồi mọi người chê cười như vậy mà giằng co. Mà tôi thấy tôi nghe nhiều chuyện mà cái chuyện này sao mà nó éo le, vợ của cái thằng ông kia áp lực để mình đi với chồng của nó là sao? Mà nếu mình không đi với chồng của nó thì nó sẽ nói cho chồng của mình biết, mà cái thằng kia mà không đi với nó thì nó sẽ nói cho chồng mình biết về mình đi với chồng nó. Tôi thấy chị bị bao vây tứ bề, đúng là địch thù bao vây tứ bề, không còn một cái lối thoát nào. Kinh khiếp thật, chị thấy không? Kinh khiếp thật. Vâng lời Thiên Chúa, vâng lời người ta, mà vâng lời Thiên Chúa thì những cái mà mình phải chấp nhận, cái éo le, những cái khó khăn như thế. Mà tôi thấy hai ông Gioan và Phêrô, họ gọi hai ông vào và tuyệt đối cấm hai ông không được lên tiếng rao giảng vì danh Đức Giêsu. Hai ông đáp lại: nghe lời Thiên Chúa hơn là nghe lời người ta. Sau đó khi găm đe lần nữa, họ thả hai ông về vì không tìm được cách trừng trị hai ông. Lý do là vì họ sợ dân, ai nấy đều tôn vinh Thiên Chúa vì việc đã xảy ra. Không ngăn cản được những người mà đứng lên làm chứng, không thể nào ngăn đe được, tại vì họ được Chúa sai đến mà, được Chúa Thánh Thần tác động thúc đẩy mà, chứ đâu phải là tự họ muốn nói gì nói, họ tự muốn ra thì ra, muốn đi thì đi, không. Như người chị em của chúng ta thấy, và hôm nay chị được Chúa sai đến và chị bắt buộc phải nói những điều mắt thấy tai nghe và những điều mà Chúa làm cho cuộc đời của chị ấy, làm cho cuộc đời của người mẹ, đúng không? Lạ lùng vô cùng mà chị được Chúa chữa một cách mà không biết lúc nào mình khỏi, cách lạ lùng vô cùng, cứ lao đi trong lòng tin, mất cả dép rồi, tưởng tượng cái lưng nó đau như vậy thì chị em biết là chỉ người ta đụng vô thế đủ chết rồi, hoặc là ngồi tí cũng đủ chết rồi, mà chị chen như thế, ngồi 3-4 tiếng đồng hồ như thế mà không đau là đã lạ lùng lắm rồi. Cho nên nó khỏi lúc nào, khỏi ngay từ lúc đó rồi, chị em thấy không? Ngay từ lúc đó rồi. Đó. Mà những cái mà nếu chúng ta không nghe tận tai, không thấy tận mắt chứng nhân đấy, thì có lẽ có ai nghe lại cũng bảo là chuyện nó hoang đường, chuyện nó quá sức tưởng tượng. Nhưng mà nó còn mình ai suy cho tường, mình vừa mới nói điều việc kỳ diệu Chúa làm, ai suy cho tường. Cho nên chỉ có một điều duy nhất là cảm tạ Chúa, hallelujah,
tạ ơn Chúa
vì điều kỳ diệu Chúa làm, những điều kỳ diệu Chúa làm. Và khi mình thấy những điều kỳ diệu Chúa làm như vậy thì mình có bổn phận là phải mạnh dạn ra đi loan báo và làm chứng về những điều kỳ diệu ấy, như lệnh truyền của Chúa, phải ra đi loan báo tin mừng. Chúa quở trách các tông đồ vì cứng tin, nhưng ngày hôm nay mà cứng tin khi mà nghe những chứng nhân họ đã làm chứng rõ như vậy mà còn không nghe, không chịu tin thì lãnh lời quở trách của Chúa. Lời quở trách ấy nhắc nhở mỗi người rằng phải tin vào những gì Chúa đang thực hiện, những điều kỳ diệu Chúa đang làm, và khi mình tin vào những điều ấy mình cũng phải mạnh dạn ra đi loan báo về những điều kỳ diệu mà Chúa thực hiện.
Chuẩn tựa nương đến với lòng. mưa xót thương, có cả một mùa xuân.